trước đây mà phần đông biết hết rồi, chưa ai chưa biết như đây. 1, 2, 3, 4, 5 vị. Dạ yeah. Mô Phật. Đây thì thấy một số Phật tử cũng mới, Phật tử cũng mới thì chắc có lẽ là quý vị cũng mới sinh hoạt đây, chứ thầy thì sinh hoạt với giáo hội lâu rồi, cũng đến chùa Linh Thú cũng đôi lần. Thôi thì trước là thì sao quen, bây giờ thì quen biết, xin được giới thiệu thầy pháp hiện là Viên Giác. Thì Viên Giác xuất gia ở hải ngoại, ở ngoài này, chứ không phải từ trong nước ra, và ở tại Na Uy xuất gia với hòa thượng Trí Hạ Minh. Quý vị biết ngài Trí Minh không? À, đúng rồi, ngài thuyết pháp rất là hay, vui, không có buồn ngủ. Chúng là ngồi suốt 4-5 tiếng đồng hồ không bao giờ buồn ngủ. Nhưng mà đệ tử của ngài có làm được không đó thì không biết được, hy vọng là có thể làm được, nhưng mà cũng có thể không, tại vì Viên Giác thì trầm lặng hơn, ít nói hơn, cho nên là có thể quý vị sẽ bị buồn ngủ. Quý vị biết mà khi mà buồn ngủ thì Viên Giác thường hay là kêu vỗ tay vỗ tay cho nó có một sự linh động thì sẽ đỡ một buồn ngủ. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 26 tháng 4, tại chùa, tại Berlin, chùa Linh Thú. Bên ngoài thì không có nắng nhưng mà tương đối ấm, ấm hơn cái xứ Na Uy của thầy, nhất là ở tại Trondheim, nơi mà thầy trụ trì. Có vị nào biết nơi thầy trụ trì chùa gì không? Chùa Đôn Hậu, chùa Đôn Hậu ở tại Na Uy. Thì lý do mà có cái tên chùa Đôn Hậu ở đây, ai biết ngài Đôn Hậu? Ông Đôn Hậu, ngài Đệ Tam Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ngài viên tịch năm 1992. Năm 1992 thì lúc đó thì chi hội Phật giáo Việt Nam tại Trondheim họ mua một cái ngôi nhà rồi để mà cải gia quy tự. Thì lúc đó thì được đặt cái tên để kỷ niệm ngài, lấy cái tên là chùa Đôn Hậu. Đó là lý do mà hãy mà nhắc tới chùa Đôn Hậu thì mình biết ngay là ngài tịch năm nào. Nó kỷ niệm ngài rất là một vị cao tăng, một vị đại lão, hòa thượng có rất là nhiều công cho cái giáo hội, ngài lãnh đạo mà vẫn bị tịch mũ ngài như thường. Thì ở ngoài trời thì không có nắng, nhưng mà trong ngày thì sáng, chúng ta là thì có là tăng. Và quý vị thì rất là thích nghe pháp, cho nên là về đây mặc dù trong cái ngày trong tuần vẫn còn đi làm, mà quý vị tranh thủ để về nghe Phật pháp và về nghe chư tăng truyền trao cái giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đến cho quý vị. Đó là một cái kỳ công, một cái việc làm không phải là dễ làm. Cho nên vì mà không phải cái dễ làm cho nên nó sẽ có một cái sự thành tựu. Thì ở ngoài đời người ta nói đó là cái khó nó bóp cái khôn, cho nên cái gì mà khó làm thì nó sẽ được những cái lợi lạc. Còn cái dễ thì nó dễ bể, dễ hư. Cho nên là những đứa học sinh mà nó ráng, nó làm toán, nó ráng học là cái khó khăn nó sẽ thành tựu một cái việc tốt cho về sau, sau khi tốt nghiệp. Những đứa mà nó bề trễ, nó dễ dàng với việc học quá thì nó dễ bị trượt, thi trượt thì nó khổ cho cha mẹ, còn khổ cho bản thân sau này thì khó khăn tìm công ăn việc làm. Ví dụ người Phật tử mà dễ với pháp quá, giải đãi, không có chịu năng nổ, nghe có đạo tràng tổ chức tu học mà không có chịu tu học, không có chịu về tu thì cũng là một điều thiếu sót. Thì nó gọi là cho là học sinh giai đại thì dễ bị trượt lắm. Còn quý vị nào mà năng nổ mà về tu tập đó, thì dù cho có không biết chữ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó đang thi á, mà thi á thì dễ đậu, không có thành Phật thì cũng thành tiên, không thành tiên thì cũng thành nhân, chứ không có đi xuống cấp dưới. Cho nên đó là phải nói là về nghe pháp chịu khó, vì nghe nói là không có lái xe, về bằng xe bus hay là xe tram đi bộ về chùa để mà tu tập là rất là một cái công lao rất là lớn, nữa là phước báo đáng tán thán, đáng cảm kích. Cho nên quý vị cho một bàn pháo tay cho tự chính mình đi, cho một bàn pháo tay thật lớn nha, để mà tán dương công đức của quý vị. Quý vị được về đây là nói là quý vị đang gieo một cái hạt giống Bồ Đề, một hạt giống tốt, để rồi một ngày nào đó trong tương lai cái hạt giống này nó sẽ nảy nở một cái hoa thơm, một trái ngọt cho chúng sanh đời sau họ hưởng. Và trái ngọt đó là có thể quý vị là những vị đại sư, những người tu rất là giỏi, thuyết pháp rất là hay, thì chúng sanh đời sau họ thừa hưởng cái sự cái kỳ công của quý vị đang ngồi tại cái đạo tràng thánh điện chùa Lũng Cú này vậy. Để cho một bàn pháo tay nữa đi. Hôm nay Duy Nhất sẽ đem đến với quý vị một chủ đề là giữa hai dòng sông. Như sáng đã nói đó, quý vị đã nghe qua cái bản nhạc giữa hai dòng sông chưa? Ở đây có vị nào nghe rồi? Như đây là có một vị, một vị nghe, có mấy chục vị mà có một người nghe, vậy thì phần đông là chưa nghe. Như vậy thì hôm nay quý vị được có duyên, có nhân duyên để nghe cái bản nhạc này. Mà bản nhạc này là được ca sĩ họ hát rất là hay, và đã được đi trong cái album thứ tư với tựa đề là Giữa Hai Dòng Sông. Cái album này mà quý vị thấy chưa? Chưa thấy, quý vị chưa thấy thì sau bây giờ giảng quý vị có thể hỏi để mà thỉnh cái này. Quý vị nghe đừng đặt cái vấn đề là hay hay dở, quý vị có một cái tấm lòng có với Phật pháp, có với Tam Bảo, có với sự xây dựng chùa chiền là cái chính. Còn cái nghe hay hay là dở để một bên, từ từ mình phán đoán sao. Chỉ cần có một cái ôn tập như thế này, có đức quan trọng rất là hiền từ mắt thiền về phương đông để mà cứu khổ, là quý vị chiêm ngưỡng ngài cũng đủ vốn rồi. Đây là cái CD rồi mà là quý vị muốn có thì sẽ có. Thì trong cái CD này là không phải là thầy hát mà ca sĩ họ hát. Thầy về hát dở cho nên là hát vô CD là bể hết, cho nên không có dám hát trong CD, để cho ca sĩ hát. Ca sĩ Mỹ Lệ trình bày cái nhạc phẩm này. Thì hôm nay là thầy chỉ muốn hỏi gì? Thì cái bản nhạc Giữa Hai Dòng Sông ra đời là do một cái nhân duyên. 2007 thầy đi hoằng pháp với phái đoàn, là cũng là ngài hòa thượng Phương Trường Thích Như Điển hướng dẫn. Thì năm đó là ngài có ra một tác phẩm mới, mà tác phẩm đó với tựa đề là Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Và ngài trình bày và ngài thuyết giảng, ngài nhắc nhở ở trong cái tác phẩm đó rất là nhiều lần với cái tựa đề là Nhi Hà Thi. Nhi Hà Thi có nghĩa là hai con sông có con đường trắng, Nhi Hà Bạch Lỗ. Trong cái tác phẩm của ngài Nhi Hà Thi là theo ngài Thiện Đạo, tác phẩm của ngài Thiện Đạo là Quán Sơ Âm. Thì Nhi Hà Thi là cái tác phẩm đó, và cái tựa đề là Nhi Hà Bạch Lỗ. Thì dịch là giữa hai cái dòng sông có cái con đường màu trắng, và cái tựa đề nó hơi dài cho nên là thấy cái tác phẩm và cái bài này nó rất là hay, mà được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, cho nên thầy mới theo dõi và để ý cái bài này và tìm đọc thêm sâu thêm ở trong cái bài này ý muốn nói cái gì và cho chúng ta cái gì, mà lại đặt được nhắc nhở nhiều lần như vậy. Thì thấy cái bài này hay cho nên mới nảy ý viết một bài thơ. Và bài thơ này mình không có dịch là Giữa Hai Dòng Sông Có Một Con Đường Màu Trắng, nó dài quá cho nên nó rút ngắn lại là chỉ là Giữa Hai Dòng Sông thôi, bỏ con đường màu trắng xuống dưới. Nó thì mục đích cái bài thơ nó ra đời đó là để kỷ niệm ca cái chuyến đi hộ pháp đó năm 2007. Thì bài thơ nó như thế này: nơi đây không oán thì ơn, bởi thương bởi ghét giận hờn đến đây. Hương thơm em đến chốn này để mang duyên nghiệp đông đầy vẫn vương. Nơi đây trót gửi tình thương, muốn an trục mãi vô thường sắc na. Hoa đẹp rồi cũng rời xa, hoàng hôn vừa khúc em hoa hai dòng. Một dòng xanh biếc đời trong, một dòng đã ứng trong vòng trầm luân. Em đi giữa chốn gian trung, bỗng nhiên lanh quanh sóng nẻo bâng khuâng trăm bề. Em đi chẳng biết lối về, bỗng nhiên có tiếng vọng về từ xa. Thành tâm niệm Phật Di Đà, nương con đường trắng thẳng Đà Lạt Ba. Đó là bài thơ thì sau khi viết bài thơ xong thì chúng tôi cũng lập tức phổ thành nhạc, nhưng mà không phải là phổ nhạc là được liền đâu. Phổ nhạc cũng cần phải thời gian để mà trải chuốt cái lời nhạc cũng như cái dòng nhạc để cho nó được hay. Thì muốn được hay, muốn đi đến lòng người, muốn để có một cái sự và có một cái, cùng có cái đồng cảm với nhau trong cái sự tu tập, thì mình phải vận dụng rất là nhiều đêm nhiều ngày, từ 2007 mà cho đến mãi cho đến 2009 lên 10 vẫn chưa xong cái bài nhạc. Nó phải viết đi rồi bỏ rồi viết lại rất là nhiều lần. Nên quý vị nghe nãy đã nghe thơ rồi, giờ nghe hát, giờ xin được đóng vai ca sĩ đã hát cái bài này. Người ta nói rằng lần thứ hai thì nhờ tiếng Pháp, ca sĩ hát hay thì nhờ tiếng vỗ tay, vỗ tay đi. Xin được nghỉ 5 phút để đóng vai ca sĩ, nãy đóng vai làm một tu sĩ nói chuyện Phật Pháp, bây giờ đóng vai ca sĩ hay. Nơi đây em không hành, sao em mãi đến lòng vẫn hoang khiến dương vân mình hơn hoa thơm đưa em vào cõi đời. Nhưng nơi đây em muốn trụ nhưng mà xa cách, lòng bâng khuâng khiến dương vừa tan. Lặng lẽ đi em hướng về vô định, rồi em sẽ đi mãi giữa hai dòng sông. Một dòng sông xanh biếc và một dòng nước đỏ giữa hai dòng sông đưa em vào cõi mộng. Em muốn quay về nhưng đường về lại quá xa xăm. sợ có tiếng ai vang vọng đến đường nan vui màu trắng em con đường về nhé lòng từ cha thầm gọi thoát hay dòng em chờ về đến chốn không bằng ca sĩ nhưng là toàn bộ toàn bộ nó thì cái bài nhạc bài thơ quý vị biết là rồi chuyển qua thành một cái dòng nhạc nó rất là khó, phải cố gắng để đưa cái Phật pháp vào lòng người qua cái dòng nhạc. Cứ mỗi đêm sau khi làm việc mệt nhọc, chúng tôi cũng tự an ủi lòng mình bằng cái giây phút làm chùa khiên gạch lát gạch, rồi tối lại nằm xuống nghe lại những cái bài nhạc các ca sĩ hát, rồi mình tự thấm vào lòng mình những cái gì mình viết ra, nghe ôn lại ôn đi ôn lại, nghe thấy cũng thấm thiết. Mà không biết thì quý Phật tử thì nghe thì biết cảm nhận như thế nào. Chúng tôi thì tự mình khen mình hay nhưng mà thực sự ra thì nói cho vui Phật tử thôi, chứ trong cái con đường tu tập của chúng ta, cái hay cái khen cái chê nó là chúng tôi dứt bỏ, đúng không? Bất thông suy bất động giữa giai thoại của ngài Phật Ấn thì tôi đang phát bất thông suy bất động. Thì có cái bài thơ trước khi mà Phật Ấn đi đầu Ấn, rồi ngài Tô Đông Pha mới ngồi trên một cái tảng đá, thấy trong cái tâm thanh thản mà Phật pháp thì cũng khá, cho nên cũng người có tu, cho nên tự mình làm một cái bài thơ, tự mình gọi là khó chí với cái bài thơ đó, gọi là khế thủ thiên trung thiên hào quang chiếu đại thiên bát phong suy bất động. Bất phong suy bất động đoan tỏ tự liên đạo, ý nghĩa đúng là đảnh lễ bậc đại giác hào quang chiếu cả vũ trụ tám nguồn giáo thổi không động, như là ngồi trên tòa, ngồi vững trên tòa sen. Người biết như vậy và đem qua cho người đem qua cho ngài Phật Ấn, để cho ngài Phật Ấn coi cái ấn chứng, coi cái bài thơ mình đã hay không. Thì ngài Phật Ấn mới kêu cho người là viết lấy giấy ra, viết liền một cái câu là rỡn đột bỏ. Trong giai thoại thì nói khác, nhưng mà có vị không có nói đúng như vậy, cho nên chỉ rỡn thôi, rỡn là không hay đồ bỏ, còn mà hư thối thì mình quá, giận quá. Sao mà bài thơ hay Ngọc Ấn lại cho là dở, cho nên mới treo thuyền qua lập tức. Vừa treo thuyền bước lên thì Ngọc Ấn nói: cha, gió nào mà thổi qua đây? gió nào mà thổi qua đây thì ông Tô Đông Phan ngộ. Mình đã nói là tán bất phong suy bất động, là tán ngọn gió đời, cuộc đời nó thổi qua là phải làm, cũng làm động mình, mà mới anh biết cái chữ rỡn không nó chèo thuyền qua rồi. Nghĩa là lợi suy hủy dự sinh cơ khổ lạc, tán ngọn gió đó, lợi suy hủy dự sinh cơ khổ lạc cứ đi đôi với nhau. Nói như là nhị biên là lợi suy, cái là có thành công có lợi thì nó phải có hưng hồng. Hủy dự thì có thất bại thì cũng có chê bai, cũng có khen chê. Sinh cơ thì cũng có là khen tặng, cũng có chê bai. Khổ, có khổ thì cũng có vui. Cái cuộc đời nó đối đãi với nhau. Nhưng mà nếu mà ai mà tu tập mà quán chiếu được, bỏ được cái bất phong này thì cuộc đời nó sẽ bình thản như cái hồ mùa thu không có gió. Còn nếu mà mình còn bị lôi cuốn vào tám cái ngọn gió này là nó đi vào cái nghiệp, mình sẽ bị chi phối bởi nghiệp. Cho nên là ở trong cái bài nhạc chúng tôi có nói là nơi đây không hề, nơi đây không hề, sao em lại đến? Thì chúng ta không hẹn nhau mà chúng ta đến là đến là cái gì? Trong kinh thì phải nói là có hai cái hạng người mà đến cái thế gian này, đó là vì nghiệp vay trả, đó là chúng ta đó. Ai sẽ đến cái cuộc đời này là vui thì ít mà buồn thì nhiều, đúng không? Khổ nhiều hơn là vui. Cái cuộc đời mình hôm nay nhìn lại là 40-50 năm rồi, mà thật sự ra là chưa tới một năm vui, còn là 49 năm là buồn thôi. Nghĩ lại đi, theo nguyên giá nghĩ là như vậy đó. Cái một ngày như vậy là mình cười gần chút à, ngày 24 tiếng ngồi chứ mình cười gần chút, là còn lại là 23 tiếng đồng hồ là suy tư nhiều, rất là nhiều chuyện suy nghĩ rầu rí. Đó là chưa nói là những cái chuyện mà gọi là mất mát hư hao, hay là vợ bỏ chồng bỏ, con không nghe lời, nhiều lắm. Nên là Phật nó thấy được cái vấn đề, cho nên ngài dạy cho chúng ta nhiều phương pháp tu lắm. Cho nên là mình đến đây vì nghiệp, mình đến đây vì nghiệp. Và có những vị họ đến bằng cái lời nguyện, ai đến là đến đây là bằng lời nguyện. Những vị Bồ Tát Thanh Văn, Bồ Tát mà đến với chúng ta là bằng nguyện lực cứu khổ. Ví dụ như là gần chúng ta nhất mà chúng ta nói là ngài Quan Âm rồi, ai cũng biết rồi. Đó là cái nguyên lực để nghe cái tiếng khổ của chúng sanh mà Ngài hiện thân bằng nhiều cái hình tướng khác nhau để mà giúp đỡ. Cho nên là Ngài đến với chúng sanh có nhiều dạng lắm, đứng hình như là những cái câu chuyện là Quan Âm Thị Kính, rồi hình ảnh của Ngài Diệm Nhiên Vương. Rồi biết đâu là trong chúng ta cũng có những người hiện thân của Quan Thế Âm, nhiều hình tướng. Thế mà Ngài đến với chúng ta muốn hiện thân tỳ kheo thì Ngài hiện thân tỳ kheo, hiện thân là đồng nam đồng nữ thì Ngài hiện thân đồng nữ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 25. Mình có nói cái điều này nó là gần nhất. Và những cái câu chuyện như là Ngài Phổ Hiền, Ngài Thế Chí cũng đã từng hiện thân làm những người, một người hành sơn, một người sống trên núi cao, và một người ăn xin, một người ăn mày, đến rất là nhiều cái hình tướng của chúng ta. Cho nên chúng ta là người Phật tử, là một hành giả đang tu theo cái đạo giải thoát, chúng ta ráng cố gắng là mình tránh cái vấn đề khen chê. Vấn đề khen chê vì cái tiếng khen, cái tiếng chê đó nó làm cho mình khổ trước cái này. Thế mà khen thì bị người khác ganh tị, mà chê đó thì nếu mà chê trước mặt đó thì bị chửi lại, mà chê sau lưng thì nói mày, cái chị đó chị nói xấu mày à, người ta nói nghe, nói cho mày biết, nhưng mà mày đừng có kể lại cho nó nghe nghe, chị nói cho mày biết thôi, mày hứa đi, đừng có kể lại, hứa là tao mới kể. Nhưng mà không hứa thì ta không kể đâu. Kể gì nó nói xấu hơn gì. Mà kể ta nghe, ta hứa, Chừng vừa nói ra nó nói xấu mày, nó là mày là con quỷ. mày phá nhà chay thôi chứ không làm được gì hết á. Nó nói là vậy hả? Thì không. Rồi hứa là không nói, rồi chị kia là nói là thấy hứa không nói thì nói ra tới quay trở lại rồi chạy tới là gây chuyện là xử ra ấu đả, rồi thị phi khổ. Cho nên khen cũng khổ mà chê cũng khổ. Cho nên là cuộc đời này phải ráng cố gắng vận dụng cái tư duy văn tư tu. Văn này mình nghe, rồi mình tư duy cái chuyện gì mình nên nói và chuyện gì mình không nên nói để mà mình tu tập. Cho nên với Ngài thì nói trước khi nói phải chắc lưỡi bảy lần rồi nói. Cho nên ráng cố gắng mà tập. Cuối cùng chúng tôi cũng vậy, cũng bị vấp phải những cái chuyện đó chứ không phải là không. Nhưng mà ở đây là chúng ta nói ở đây không phải là mình là đã thành công trong vấn đề không khen không chê, nhưng mà mình nói ra để mình học hỏi tự mình và chia sẻ với nhau. Thật sự ra là mình vẫn còn bị trong trường hợp này khi mình còn mang cái thân phàm phu này, nó thẳng là như vậy. Nhưng mà mình phải tư duy và mình từ từ lọc bớt những cái vấn đề đó để nó còn lại cái chất liệu Phật pháp mà thôi. Bằng không là mình sẽ khổ trong cái khổ này, khổ trong cái tư trong cái tứ bốn cái tứ diệu đế. Trong tứ diệu đế nó khổ là đầu tiên, khổ khổ khỏi khổ hành khổ. Cho nên mình không có tránh được cái này là nó chồng chất với nhau. Nhiều cái mà Đức Phật dạy rất là rõ. Đó. Cho nên nó trong chùa cũng vậy. Vào chùa, mình vào chùa, quý vị mà vào chùa đó, thì thường hay vấp phải những cái vấn đề là nhìn nó nhau. Vị này về không làm con quả, làm biến, dọn chén dọn dọn đũa ra cũng không chịu, dọn chén dọn đũa, rồi cái sanh tâm phiền tối, rồi sắc rau, sắc miếng lớn miếng nhỏ cũng nói mà sắc sao nó cũng về quá, đưa ta sắc cho, rồi cũng sanh tâm phiền tối. Rồi đêm á, mà đêm là lạc lạc một chút á, sao mà đêm kỳ vậy mày, đêm gì lạc gì, quý thầy ăn quý là chê sao, đưa thằng đêm cho. Rồi mày chị kia nói giỏi đêm đấy, chị giỏi chị về gì đêm đấy. Rồi như là một thời gian biến không thấy đâu hết. Cho nên về chùa nó gặp nhiều cái trường hợp mà quý Phật tử phải ráng cố gắng đừng nhìn qua nhìn lại, thì nó quả mây nó có thể yên được và làm cho cái người trụ trì đó họ vui, rồi đại chúng cũng cùng nhau tu, và nhiều người khác mà người ta thấy mình tu mà sao mà nó an hòa quá, nó lục hòa quá, thì sẽ nhiếp tâm những người khác họ tới, hoặc những người mà mới phát tâm mà tới thấy mình tu một cách an hòa thì người ta cũng sẽ phát cái tâm để mà người ta tu. Còn nếu mà mình mới về chùa mà thấy mình cãi vã nhau, nhất là ở trong bếp cãi vã nhau, người ta đâu có biết mình cãi cái gì, mà người ta thấy về chùa người ta nói ủa sao mấy người tu kỳ ha, Phật dạy là nói là vào chùa là an lạc thảnh thơi mà sao về chùa thấy cãi lộn rồi nói tùm lum á, thôi cái chỗ này không đúng chỗ để mình đến. Rồi người ta thoái thấp cái tâm Phật, tâm Bồ Đề, rồi người ta không có tới chùa nữa, làm chính mình cũng làm để mất đi cái lợi lạc trong cái vấn đề tu tập, mà mình mất đi một cái hạt giống Bồ Đề khi người ta mới gieo xuống, mà mình không có tưới nước cam lộ mà mình tưới nước Bồ Đề, làm người tưới nước Bồ Đề gai. Tưới nước Bồ Đề không tưới, tưới nước Bồ Đề gai, cho nên nó là nổi sân lên, cái là cái người đó người ta bỏ người ta đi, là mình bị cái hạt giống đó mình bị ung đi, bị hư uổng. À, cho nên là cứ giác có một cái bài thơ mình xin được chia sẻ với quý Phật tử. Bài thơ đó với tựa đề là Vào Chùa. Quý vị ta nghe nha. Nó bài thơ Vào Chùa để cho chúng ta thấy rằng là mình cần cái gì trong cái bài này. Ý của tác giả muốn nhắn nhở mình cái gì ở trong cái bài thơ này. Bài thơ với tựa đề là Vào Chùa. Mẹ ơi ngồi ấy, con cứ mẹ ơi ngồi ấy, con cứ được vào chùa an lạc tựa trang tư. Ngờ đâu vào đây con mới biết nhân ngã thì phi là chuyện thường. Bước đầu con thấy trời sao lại, vào chùa sao còn chuyện thân thu. Mắt con rằn rộ từng giọt lệ, muốn về với mẹ cảnh báo. nên ai trong chúng ta bước đầu vào chùa cứ nghĩ là ai có cái hành xử giống như Phật vậy đó. Cái người mà mới vào chùa họ nhìn người Phật tử của mình giống như là Phật vậy đó, họ tưởng như vậy đó, họ thần tượng như vậy đó. Nhưng mà khi mà họ vào chùa rồi đó, thì họ mới thấy được. Mà thực sự ra có cái gì nó xảy ra những cái sự việc mà nếu mà cái tâm Phật mà tâm mà thật tu mà hiểu và văn tư tu cho kỹ đó, mà ráng cố gắng mà nó xảy ra những cái sự việc như vậy đó, mà đi hỏi những vị tu lâu năm để họ giải thích thì còn đỡ, mà không được giải thích đó, rồi sanh tâm phiền tối bỏ đi uổng lắm. Tại vì tất cả những sự việc mà nó xảy ra như vậy ở đây, và đây là Vị Nhất nói những kinh nghiệm đó để mình nắm bắt. Và tất cả những cái sự việc mà nó xảy ra như vậy đó là nó nằm trong cái sự thử thách. Thử thách. Tại vì mình có cái thao trường ở đây, vào đây cho mình. Hiển nhiên vào chùa là một cái nơi thanh tịnh giải thoát rồi, nhưng mà tâm chúng sanh thì còn nhiều cái tạp khí, cho nên là tự mình thử thách với nhau. Hoặc là khi mà mình tu một thời gian rồi thì có những cái vị khác họ tác động để họ thử coi cái tâm mình có tu vững chưa. Cũng có những vị Bồ Tát thấy một vị Phật tử hay là một vị tăng mà tu hành trì rất là biên mật mà thì họ tới họ thử đưa lên một cái bài toán coi thử học tới đâu rồi, chịu đựng nổi còn nhiều tầng chưa đâu, mình là mới ngồi da sơ sơ thôi. Tư tu một thời gian rồi đó là mới có nói là phàm phu thử nhau thôi, chưa nói chứ thiên ma thử, thiên ma thử còn dữ nữa. Nhưng mà đôi khi mà mình ngồi thiền chút nữa mình quay lại để tịnh độ một cái người hành giả mà tu tịnh độ sẽ bị thử thách như thế nào. Nói thật, khi mà mình tu một thời gian rồi thì thiên ma đó nó thử nữa. Rồi mình coi cái tâm mình nó chịu đựng nổi hay không. Mà mình chịu đựng nổi thì mình bước lên thêm bước nữa. Thi đậu. Bước lên thêm trên đại học. Thi rớt. Học thêm. Đúng không? Giống như ở ngoài đời thôi à. Mình tu đi tu vậy đó. Ngoài đời thì trường học người ta ra những cái bài thi để cho mình làm, còn mình thi và để thành tựu Phật quả đó thì cái tâm thử nhau rồi Bồ Tát thử mình qua những cái cử chỉ và hành động, qua cái sự tu tâm. Mọi người biết cho nên đó là vào chùa mình tưởng đâu là an lạc lắm, nhưng mà ngừa đâu vào đây con mới biết nhân ngã thị phi là chuyện thường. Nhưng mà những cái đó nếu mà mình quán tưởng được là nó là người ta động, tâm mình đừng có động thì mình ăn tiền ở chỗ này. Nếu người ta động mình động theo, động cái chồng chất nhau phiền là đúng rồi, mà mình bỏ cái phiền đi, mình bỏ cái động đi thì thật là mình đang ở trong chùa. Đó, cái bài thơ vào chùa ấy là chút nữa là quý vị nào muốn cái bài thơ này thì cho cho các bài thơ này. Rồi khi mà mình gặp những cái thử thách mà mình buồn, có đôi khi rất là khổ, cho nên mà tất cả những cái thử thách là nó nhói ở đây này, đau, cho nên phải có bài thơ là an lạc cõi này, tức là cười trong đau, nụ cười thật nhẹ khi những niềm đau đến với tim mình. Như đó thôi. Nên có những cái buồn phiền nó đến, mình cười để nó xóa tan đi. Hoặc là vui thì cứ để cho vui, buồn thì cứ để lệ rơi đi buồn. Buồn vui vốn dĩ là thường, định tâm tĩnh lặng, vui buồn còn đâu. Bài thơ vui buồn là như vậy. Trên cái vui cái buồn nó là một cái sự thế cuộc đời, nhưng mà người hành trì mình là chúng ta này, những cái người tu của chúng ta này, cái vui cái buồn nó thoáng qua thôi. Nhưng mà cái quan trọng của mình là mình tu, đó là cái quan trọng nhất. Cho nên định tâm tĩnh lặng là mình không còn nghĩ tới những cái chuyện đó nữa, thì cái vui cái buồn đó nó không có đặt là vấn đề với mình nữa, mà nó chỉ còn lại cái chất liệu an lạc khi chúng ta không còn phải vui buồn, mà mình chỉ còn lại cái chất liệu an lạc. Cho nên xin quý Phật tử, mình nghe những cái sự việc gì mà một người này nói với một người nọ, giống như nói gửi, thì ráng cố gắng mình suy nghĩ, đừng có nói lại. Nói lại nó phiền lắm, mình nói lại mình tưởng đâu là hay lắm, nhưng mà thật sự dở quá. À, mình nói là cái ma nó dẫn cho mình nói, nhưng mình không thấy, mình tưởng đâu là mình nói lại là được khen, nhưng mà nó dẫn cho mình nói để làm chi? Để mà có cái sự gọi là chống đối với nhau, phiền muộn với nhau. Cho nên quý vị đừng suy nghĩ lại. Ví dụ như có một người, người ta nói là tôi nói với chị cái này nhé, chị đừng có kể lại cho thầy nghe nghe, đừng kể cho thầy nghe, chị kể lại thầy nghe là khổ lắm. Chị cứ kể đi à, rồi là kể xong rồi á, nếu mà một vị thầy đó mà chưa có tu lâu năm á, thì muốn lôi cái vị đệ tử ra, ông sẽ nói, ông sẽ dạy, ông sẽ la là bắt quỳ nha. Nhưng mà nếu một vị thầy mà khéo thì vị thầy đó có thể dạy bằng một cái cách khác, chứ không có đem câu chuyện đó để mà ra mà nói. Tại vì đem câu chuyện mà ra mà nói thì chắc chắn cái người này sẽ biết được là cái người kia nói, thì nó sanh tâm thì phiền tối liền. Cho nên cái vị thầy đó không nói, buồn chảy nước mắt, tại vì mình nói, không nói thì không có dạy được đệ tử, mà nói ra thì nó phiền với nhau, cho nên đành phải chảy nước mắt, im lặng, tìm cách để mà nói. Cho nên là một vị thầy hướng dẫn đệ tử khổ lắm, chứ không phải dễ đâu. Cho nên là chúng ta đến đây là vì nghiệp lực hết. Mình không có hẹn hò, nhưng mà nghiệp nó chiêu cảm cho mình tới. Là mình đến đây rồi, mình tưởng đâu là đẹp lắm, tươi lắm, vui lắm. Lòng hân hoan khi ánh dương vương mình, ánh dương vương mình có nghĩa là cái ánh sáng. Khi mà mình thấy mặt trời ấm u thì nó buồn, nhưng mà có ánh mặt trời lên thì nó khoan khoái, nó thoải mái. Ánh dương vương mình như là những cái đoá hoa mà nó cho mình một cái nét đẹp, nhưng mà nó chỉ là hư dối, nó chỉ là cái ngũ dục lôi kéo mình đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà nó là hương hoa thơm đưa ven vào cuộc đời, nhưng cuộc đời đâu có đẹp như hương hoa thơm, phải không? Đời không đẹp như là hoa. Rồi có ai trong chúng ta đến cái thế gian này, đến cái thế giới này mà muốn chết đâu? Không có. Muốn sống lâu trăm tuổi, hoặc là muốn sống gọi là trường sanh bất tử. Ở đây chắc có lẽ là nếu mà nói không sai là khoảng là 99% là muốn là sống lâu trăm tuổi, không ai muốn chết sớm đâu. Thì thường là bản thân cho nên là nơi đây em muốn trụ, muốn trụ là muốn ở, nhưng mà không được. Mình đến đây nó có cái phước sống lâu hay là chết sớm, chứ không phải ai muốn sống lâu là sống lâu. Ví dụ như ở trong kinh Địa Tạng á, có ví dụ đó, thánh mẫu mẹ của một trong kinh có nói là có một cái tiền kiếp của ngài Địa Tạng đó là khi mà bà mẹ mà ăn cái trạch con rất là nhiều. Nhưng mà khi mà ăn như vậy thì sát hại sinh linh rất là nhiều, cho nên là khi mà sinh ra thì chết sớm, không sống lâu. Cho nên quý vị biết đó là mình ăn thịt ăn cá nhiều á thì mình sẽ bị gây nghiệp nhiều, cho nên ráng ăn đậu hũ. Ăn đậu hũ, đậu hũ thì nó nhẹ hơn. Mà người ta nói là nhẹ thì sao? Nhẹ thì nó bay lên, mà nặng thì đi xuống là dĩ nhiên rồi. Cho nên là chúng ta là những người hành giả, những người tu Phật, chúng ta chỉ có đi lên thôi, chứ không có, không thể đi xuống được. Mà muốn đi lên thì mình phải phát nguyện, phát nguyện ăn chay. Ở đây có ai phát nguyện ăn chay trường chưa? Đó là được 4 vị ăn chay trường, 5 vị, 6 vị. Đó. Nên cho một đàn pháo tay cho quý vị đi. Mình phát nguyện mình ăn được như vậy đó là mình sẽ có những cái lợi lạc nhiều hơn những cái vị mà không phát nguyện ăn chay trường mà vẫn còn. Có nghĩa là mình phát cái tâm mạnh mẽ như vậy thì mình sẽ được rất là nhiều lợi lạc. Thứ nhất là những cái oan gia trái chủ ở trong những cái thịt cá đó, nó không có hoại phá mình. Vì quý vị biết là này là được kể lại thôi nghe, chứ không phải là mình tu chứng mình thấy đâu. Nhưng mà kể cái chuyện ra quý vị nói ông thầy kể tu mình chứng đắc hay sao mà thấy được. Không phải, này là mình ghi kể được kể lại thôi. Là khi mà những cái con bò con heo đó, mà nó thịt xong nó còn luyến tiếc cái thân của nó, cho nên nó xuất ra nhưng mà nó còn luyến tiếc cái thân, cái thịt của nó còn bám vào đó, nó còn quay vào đó. Cho nên khi mà mình về mình chiên mình xào nó nóng, nó tức lắm, cho nên là mình ăn là lúc đó là nó xông lên, có thể là nó ốm mình, và nó có thể là nó báo thù, không có kiếp này thì cũng phải là kiếp sau, nó dựa vào mình để nó báo. Cho nên ăn thịt ăn cá mình tưởng đâu là thịt đó là nó chết rồi thì đâu còn nữa, nhưng mà thật sự có những con nó còn, nó mạnh, cái thần thức của nó mạnh, nó còn quanh quẩn trong cái thịt của nó, và nó sẽ quậy phá mình. Và mình bệnh, mình đau, mình nhức mà đi bác sĩ thì không biết cái bệnh gì hết, khám không ra. Thì tất cả trong những cái trường hợp này là nó nằm trong là bị quả báo, nghiệp báo, trả thù. Cho nên chúng ta cần cái gì? Mặc dù chúng ta là những hành giả niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà gặp những cái trường hợp này thì chúng ta cần phải sám hối, bái sám, tụng lương hồi sáng, lạy kinh thủy sáng thật nhiều thì quả mây nó giải oan. Thì quý vị cũng đã nghe rồi đó, là ngài Ngộ Đạo Quốc Sư, ngài Ngộ Đạo Quốc Sư cũng bị trong cái trường hợp là giết lầm Viên Hán, và giết lầm Tiền Thố, mà bị cái gì? Bị rất là nhiều đời theo để mà báo thù. Khi mà cái kiếp của ngài là được thành tựu vị đại sư quốc sư, được vua ban cho cái ghế tròn, để rồi bị Viên Hán nhập vô thành một cái mục ở trên cái đầu gối, mà mục đó là mục làm đau nhất vô kể. Quý vị tiếp tục đọc cái câu chuyện này, cái câu chuyện là câu chuyện thật ở trong trong kinh Lương Hồng Sáng có để lại cho mình thấy rất là rõ. Nhưng mà mình nó thì học đọc rồi thì mình quên đi, mình không sợ, cho nên mà bởi vì không sợ cho nên mình chưa đủ hồi đủ nhân duyên để mà mình phát tâm ăn chay được. Quý vị nào ráng chưa ăn chay được thì ráng cố gắng phát tâm. Phát tâm là để mình, tâm ăn chay là để mình trưởng dưỡng cái lòng từ bi. Rồi mình có từ bi, trưởng dưỡng được cái lòng từ bi rồi thì mình phát triển cái đạo nghiệp của mình rất là dễ, dễ vãng sanh, dễ vãng sanh. Nên cho nên đó là ai cũng muốn mình sống lâu ở trên cõi đời này, nhưng mà mình bị duyên nghiệp của mình đó, mình sát hại nhiều sinh linh quá, cho nên đó là mình thiếu phước, mình phải ra đi thôi, hết cái duyên mình phải đi. Nhưng mà khi mình ra đi như vậy đó, quý vị biết là mình chưa có chứng đắc, nó khổ lắm. Lúc mà lâm chung trong cuộc sống hàng ngày mình hành xử nhiều cái nghiệp dữ hơn là cái nghiệp lành, hoặc là đời này hoặc là đời trước, cho nên họ tới họ đồ. Và lúc đó là mình là hết phước rồi, mình yếu rồi, mà khi mà mình yếu thì họ đồ, họ dẫn mình đi những cái cõi của họ, cho nên là khổ. Một lần mà sanh lại là một con người đầy đủ lục căn khó, cho nên mình phải ráng cố gắng, mình hành trì, mình bỏ, mình bớt ăn mặn ăn mặn để mà sanh làm con người cho kiếp sau nó được đầy đủ lục căn, mà một con người này nó sẽ có chất liệu đạo rồi để độ sanh, để hộ trì tam bảo, để làm cho bao nhiêu chúng sanh khác được có nhiều lợi lạc. Cho nên là mình đi rồi đó, là mình đi vô trong cái sáu nẻo đó, là mình nó trở lại rất là khó. Cho nên là mình đi vào một cái dòng sông, gọi là dòng sông xanh biếc. Nó đang diễn tả một cái dòng sông xanh biếc là nói cho cái ngũ dục tà sắc danh thực thì, và một dòng nước đỏ, một dòng nước đỏ ngâu, đó là tham sân si, nó chi phối mình trong hai cái lĩnh vực này. Cho nên người Phật tử tâm tâm niệm niệm văn tư tu tránh ở chỗ này. Khi mà một hành giả là muốn quay về, nó đã khó rồi, giống như con rùa mù mà nó trôi lên mặt nước, mà nó được cái bọng cây leo vô trong ngàn năm, nó sống trong nước mà nó leo lên mặt cây quay về nó rất là khó. Cho nên mình phải nương vào tâm Phật, nương vào Phật Pháp Tăng. Mình phải huân tập mỗi ngày, cũng giống như quý vị là bây giờ quý vị thường xuyên tụng kinh niệm Phật, hành trì, nghe chùa Linh Thứ có tổ chức những khóa tu, là mình phải tranh thủ mình về để mình tu tập. Đó là chất liệu huân tập, là mình huân tập cái chất liệu Phật pháp nó vào trong người rồi, để rồi một ngày nào đó mình hết duyên thì mình xả cái báo thân này, cái thân tứ đại này, nó trở về với đất nước gió lửa rồi, thì còn lại cái chất liệu Phật pháp, chất liệu của một hành trì, thì mình sẽ sanh lại một. Nếu mà mình chưa chứng đắc, ở đây vị giác nói là nếu mà mình chưa chứng đắc hoặc là mình chưa vãng sanh, thì mình sẽ trở lại một con người rất là tốt đẹp, hình tướng rất là đẹp, ai nhìn cũng cảm mến, ai nhìn cũng thương. Tại vì cái tiềm kiếp của mình là mình đã có tu rồi, mình hiền hòa rồi. Cho nên khi mà mình sanh trở lại thì nhiều người ta rờ đầu, sao mà em đẹp quá, sao mà em dễ thương quá, muốn nhận làm anh, làm chị, làm em. Tại vì mình có những cái chất liệu từ bi, những cái chất liệu Phật pháp rồi, cho nên mình tái sanh là được nhiều cái lợi lạc. Hoặc là mình sinh vô trong cái những cái nhà gọi là quyền quý, mình làm quan, sinh vào làm quan, làm vua, vân vân và vân vân. Mình có nhiều phước báo trong cái kiếp này, bởi vì mình có tu, mình có cúng dường, mình có bố thí, cho nên mình sẽ được là như vậy. Nên quý vị thấy mình so sánh, để mình thấy một vài cái ví dụ để cho mình thấy có những sự việc như thế đó là như thế nào. Ví dụ như mình so sánh những cái con thú, con chim ấy, ở cái xứ trời Âu này nè, nó khác với những con chim ở xứ trời Đông. Cái nghĩa là khác với những con chim ở Việt Nam. Những cái con chim ở đây, tại sao là mình giơ cái tay ra một chút bánh mì thôi, nó bu lại, bay lại, nó đậu trên tay mình, rất là đẹp, rất là hiền hòa, rất là cảm ơn. Tại sao vậy? Tại vì người ở đây họ hiền, nói thẳng là như vậy. Họ có những cái luật không có được bắn chim, giết chim, họ bảo vệ thiên nhiên. Cho nên những con thú đó nó có cái cảm, cái cảm của nó, nên nó biết là người ta không có giết nó, cho nên nó mới dạng, mạnh dạn nó tới. Còn những cái con chim ở Việt Nam thì sao? Giơ tay nó sợ, tới là bắt liền. À mà tới là nó sợ bắt, cho nên nó cũng có cái cảm của nó. Nó biết mình lừa nó, mình không dám. Cho nên hai cái nghiệp nó khác nhau rõ ràng không? Thì mình cũng vậy đó, mình ráng mình tu là cái sau mình lên đó là mình sẽ được những cái lời là như vậy. Nó thì khi mà mình gặp những cái khó khăn đó, thì mình cầu nguyện. Cái cầu nguyện thì nó là nơi xa xa có tiếng ai vang vọng tới, là nói cho cái gì? Đó là nói cho cái Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài thuyết kinh Di Đà. Tại sao ngài thuyết kinh Như Đà? Đó là một cái nhân duyên, ngài thấy được, nhìn được về lâu xa cái thời mạt pháp, chúng sanh rất là khó tu, ngồi thiền rất là khó, cho nên về sau cái pháp môn tịnh độ là một cái căn cơ để cho chúng sanh nương. Nhưng bây giờ mình còn niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nha. Bây giờ thì mình còn niệm được là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô là quay về nương tựa với Phật A Di Đà. Nhưng mà rồi đời của mình qua, nói chi đời của mình trong hiện tại này vẫn có rồi, chứ không phải đừng có nói chi là đời mình. Nhưng mà nói là đời sau nữa đây, về dài kiếp sau nữa đi, tức là dài trăm năm sau đi, thì không còn là Nam Mô A Di Đà Phật mà chỉ còn là A Di Đà Phật, còn bốn chữ thôi, rồi tứ tự thôi. Rồi về sau nữa thì sao? Về sau nữa Phật không à? Về sau là Phật không à? Tại vì pháp sẽ biến chuyển, mà phải sẽ hủy diệt. Về sau nữa là chúng sinh can cường, không còn niềm, không còn tin nữa. Cho nên ai mà lúc đó mà còn nghe được chữ Phật là phước lắm rồi. Nó cho nên thay đổi như trên Đức Phật Bổn Sư, ngài hướng dẫn chúng ta nương vào cái lực của Phật Di Đà để chúng ta được vãng sanh. Và nơi đó chúng ta tiếp tục hành trình, nghĩa là chờ một ngày nào đó gọi là trái nó chín rồi thì mình ăn, ngọt nó ngon. Còn trái mà chưa chín nó hái xuống ăn nó chết ngắt. Cho nên ở trên cõi Phật A Di Đà là mình nằm ở trong cái tòa sen, chờ đúng ngày đúng tháng nở ra rồi thì mình, rồi lúc đó chúng sinh dưới này nó khổ lắm, có còn biết cái Phật không à. Cho nên lúc đó mình theo quý ngài về dưới này, mình làm những vị đại sư để mà mình tiếp tục mình mở bày cái giáo pháp của Đức Phật ra cho chúng sinh, người ta tiếp tục người ta tu. Cho nên chúng ta là những người hành trì cái pháp môn tịnh độ sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhiều sáng chúng tôi nói là mình đang tu, mình hướng về hướng tây mình tu, mình đi càng đi mình thấy rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà mình đi sâu vào, như nãy thầy nói, mình sẽ gặp rất là nhiều thử thách, rất là nhiều thử thách. Là những cái mảnh thú nó ra, nên mảnh thú là gì? Những cái cam go, những cái đố kỵ, rồi những cái so đo, những cái lời biếng, cái tâm lời biếng của mình, nó nói thôi bữa nay nghĩ một chút thôi không có làm Phật. Những cái đó nó sẽ hiển hiện lên để mà nó thử mình. Nó rồi, nhưng mà những cái đó nó thử mình rồi thì mình, cái người hành giả là càng đi đi nữa chứ không có thèm để ý tới. Và đi nữa thì gặp một con sông ở phía trước, con sông nước đó nước đổ về, nước đổ về thì vẫn tiếp tục đi, nhưng mà rồi đi rồi đó thì con sông ở phía sau, con sông màu đỏ đó, phía sau nước nó tràn tới, cho nên nó là đi tới cũng không được mà đi lui cũng không được. Cho nên lúc này là cái lúc tuyệt vọng, lúc này là lúc ê chề, lúc này là cái lúc bị cám dỗ, cái lúc này là cái lúc mà mình muốn giống như là nghe đang tu pháp môn tịnh độ là đã giải thoát rồi, nghe ai đó nói là ở chỗ kia có một vị thầy, một vị sư đi trên lửa, đi trong lửa mà đi trên nước, nghe đã quá chạy theo, rồi bỏ cái đường tu tập của mình, bỏ cái tịnh độ, bỏ cái con đường mình đang đi. Dám có lắm. Bây giờ chưa có cái vị nào mà biểu diễn như vậy đó. Chứ mà có cái có thể trong đại đạo tràng này ít chứ cũng vài người rơi. Nó rất là hiển nhiên. Nhưng mà Đức Phật nói là những cái mà như vậy là những cái ảo tưởng, những cái thử thách mà một hành giả tu tập tu tịnh độ là phải chú ý ở điểm này. Mình phải đi là phải đi một con đường đó. Thì được khi mình lúc tuyệt vọng đó, có nghĩa là lúc mình bê chề, mình lúc mình ế ỏi đó, lúc là thử thách đó. Cái bài thơ vào chùa đó, thử thách rồi đối đấu đá với nhau rồi không về chùa được đấy, thôi ở nhà tu được rồi, niệm Phật là cũng đủ rồi, chứ về chùa phiền não quá, về chi, không cần phải về chùa nữa, ở nhà tu thôi. Ai cũng ở nhà tu hết rồi sao? Nói nghe thì hay lắm, có lý lắm, nhưng mà mình về chùa, mình ở nhà mình tu cho mình rồi mình chết rồi ai sẽ là cái mạng mạch của Phật pháp thì sẽ tiếp tục đó. Chỗ đâu mà chúng sinh khác họ nương họ tu, cho nên mình phải về chùa. Mình tu ở nhà là tu, nhưng mà phải về chùa. Đó là chùa để mình tạo dựng, mình kiến pháp tràng hư xứ xứ, mình kiến pháp tràng để cho bao nhiêu sinh linh họ nương họ tu nữa. Những cái người mất người ta cũng có chỗ họ nương tựa, những cái người chưa biết đạo người ta cũng thấy cái hình ảnh của ngôi chùa linh thú này, người ta bước vào người ta tu. Còn mình tu ở nhà ai biết, mình biết rồi. Rồi nghe nói là nghe những cái vị pháp sư nào đó nói bây giờ đâu cần về chùa tu nữa đâu, ở nhà niệm Phật, không cần về chùa, ở nhà niệm Phật là quán sanh luôn, quyết chí quán sanh luôn ở nhà niệm Phật, nghe có lý quá, ở nhà không về chùa nữa. Rồi ni sư nói ủa chị diệu gì đó sao mới bữa đây không thấy ha. Nó nghe nói cái pháp môn nào đó, cái thầy nào đó nói tu không cần về chùa nữa, ở nhà niệm Phật đủ rồi, cho nên con không có niệm Phật nữa. Như vậy là nó nằm ở trong cái gì, ở trong cái biển sóng mà nó thử thách mình đó, nó lôi kéo mình đi ra ngoài đó mà mình không thấy. Một người hành giả niệm Phật đang bị trong cái hoàn cảnh này, đang bị ma chướng nó kéo mình đây mà mình không thấy, mà nghe nói thì nó rất là có lý, nhưng mà người Phật tử phải văn tư tu, phải thấy được cái đó là cái ma nó dụ mình ở nhà, nó dụ mình ở nhà chứ nó không có cho mình lập đạo tràng. Để rồi vỗ tay hả, vỗ tay đi. Đó, quý vị thấy không? Thấy cái những cái mảnh thú nó vồ mình không? Thấy những cái giải đãi nó vô mình không? Thấy những cái dòng nước nó ngăn cản không? Nó ngăn cản nhiều lắm. Cho nên đó, nhưng mà người hành giả vẫn tiếp tục đi rồi nghe ở phía đằng đông có cái tiếng vọng lại, người hãy tiếp tục đi và hãy nương cái con đường màu trắng, hãy nương cái con đường màu trắng mà đi, thì cái hành giả đó mới nghe và nương đường được. Ai là người tiếp tục? Đó là bổn sư Ngài Thuyết Kinh Di Đà. Mình nương có được con đường màu trắng để mình đi. Thì ở hai bên sông ở đằng tây á, cũng là ráng lên, ráng lên, ráng lên, và chúng ta niệm Phật Di Đà đi thì chúng ta sẽ giúp đỡ cho. Thì nghe cái tiếng khuyến khích của Đức Phật Thích Ca, nghe cái tiếng gọi của chư Phật chư Bồ Tát ở cõi Tây Phương, cho nên hành giả tu tịnh độ vững tâm tiếp tục đi, chứ không có ở nhà tu, về chùa tu. Ở nhà thì tu những khi nào mà mình buổi tối, còn về chùa là khi có tổ chức mình nên về để ủng hộ đạo tràng, để kiếm pháp tràng, để cho người khác người ta có nơi mình nương tựa, có chỗ để quý thầy thuyết pháp, rất là lợi lạc. Còn hãy mình nghe ai mà nói không cần đến chùa là coi chừng ma. Cho nên cái hành giả đó tiếp tục nương con đường màu trắng, và quả nhiên đi một hồi nữa thì sóng yên gió lặng, không còn nước ập tới nữa, và đi được bến bờ, lên được an lành trong cái sự mà chuyến hành trình của mình. Đó chính là quý vị. Cho nên một lữ khách, một hành giả tu tịnh độ là phải chú ý ở cái chỗ là mình phải năng nổ, cố gắng hướng về cái con đường màu trắng. Thì có con đường màu trắng đó là cái gì? Cái con đường màu trắng đó nói lên ba điểm. Đó là hướng dẫn chúng ta tu, gọi là đạo đế, bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư, tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn, chánh định, chánh tuệ, chánh niệm, chánh định, chánh niệm, chánh định. Đó là cái màu trắng đó cũng ẩn dụ cho cái bát chánh đạo, và cũng ẩn dụ cho cái trí tuệ của mình. Cái con đường màu trắng là cái con đường bát nhã. Mình tu pháp bát nhã thì sao? Nó sẽ khai mở trí tuệ, mình không bị vướng vào ngũ dục. Mình có nhưng mà không, không nhưng mà có. Mình chỉ là phương tiện thôi, để qua đò, qua sông thôi. Là mình văn tư tu, là mình giữ giới, mình trì giới. Giới sanh định, định thì sanh tuệ. Thì mình có tu, có hướng về cái pháp môn của Phật dạy bát chánh đạo, và mình có giữ giới thì nó sanh định. Và tiếp nữa là mình tin chắc vào lời của Đức Phật thuyết, là có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, tín hành nguyện. Và khi mình lâm chung, nhớ là khi mình lâm chung, lúc mà đi vào cái thân trung ấm, nó có nhiều màu sắc hiện lên, và ráng cố gắng đừng đi vô mấy cái màu kia. Mấy cái màu kia là mấy cái màu là cạm bẫy, mấy cái cạm bẫy, mấy cái cửa của nó đi xuống, nó kéo mình đi. Cho nên mình nhờ vào, mình vẫn còn là, nếu mà mình còn những cái nghiệp mà mình nó dắt mình đi vô trong những cái hướng kia đó, thì thì mình phải nhờ vào cái năng lực của Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, của chư thánh, để mà mình về cái cảnh giới kia là mình phải hướng vô cái con đường màu trắng, thấy con đường màu trắng là phải đi. Cho nên trong cái gì hệ thi ngày nãy có nói nè, nó nói là một cái người lữ khách ấy mà theo sự điều khiển và gọi tiếp tục đi trên con đường màu trắng ấy, cuối cùng vượt qua khỏi hai con sông nước và lửa, đến được bờ an lạc bên kia. Nên phải nương con đường màu trắng hay nhớ như vậy, mình phải huân tập như vậy. Cho nên nói tóm lại là một hành giả mà tu tịnh độ thì phải ráng cố gắng văn tư tu, phải nhìn cho kỹ và phải xác định cho kỹ, và nghe mà những cái mà là có lý của những cái người khác mình nói thì mình phải hỏi lại những cái vị trụ trì mình đang nương mình tu, và cái chùa mình nương mình tu, mình hỏi đúng hay sai. Chứ bằng không á thì mình đi lạc đường rồi á, khi mà mình lạc đường rồi á là cứ khóc má ơi má đâu rồi, dẫn cho con đi chứ con bị lạc đường rồi, lúc đó má đâu, lúc đó mình phải tự tìm về mà khổ lắm. Cho nên ráng về chùa ha, và chùa Linh Thứ có cái khóa tu nào mình cũng phải về ủng hộ, chứ đừng có nghe những cái vị pháp sư mà nói về chùa phiền tối quá, nó không có lợi lạc gì hết á. Cho nên ở nhà tu mình vãng sanh luôn ở nhà luôn vãng sanh luôn ở nhà luôn, rồi cái rồi bỏ đạo tràng rồi, rồi là chùa nó mai một, mình lợi có mình à, mà mình bỏ biết bao nhiêu chúng sinh. Như vậy là từ bi chỗ nào? Không có từ bi. Ích kỷ. Mà ích kỷ thì sao? Chỉ có đọa thôi. Nói thẳng là như vậy. Cho nên là mình phải kiếm pháp tràng để cho cái Phật Pháp được, cái mài mạch của Phật Pháp được kéo dài, lâu dài thì chúng sinh được nhiều cái lợi lạc. Chứ còn nếu mà mình ích kỷ mà mình tu mình nó mai mốt chỉ còn Phật mà nó sống. Còn nếu mà nói là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật thì nó kéo dài hơn, thì nhiều điều lợi lại hơn. Thì đó là cái tâm từ bi, cái tâm Phật của mình, một hành giả tu pháp môn tịnh độ. Mà những người về trên cõi A Di Đà rồi đâu phải là mình phát nguyện vĩnh viễn trên đó đâu, mình cũng phải về lại dưới này mình giúp đỡ chứ, đúng không? Nó phải mình qua bên xứ Đức này mình làm ăn có rồi, đâu phải là mình ở bên này luôn đâu. Mình phải về Việt Nam mình giúp thân nhân mình chứ, đúng không? Đúng rồi, cho anh đài pháo tay. Vâng, thời gian thì có hạn, cho nên muốn tóm lại là cái vấn đề mà chúng ta đã nói đó, là vào chùa thì nó sẽ có nhiều cái thử thách. Mẹ ơi người ấy con cứ tưởng vào chùa an lạc, chùa trao thương người đâu vào đây con mới biết nhân ngã thị phi là chuyện thường. Nhưng mà cuối cùng là gì? Người ta động tâm, con chớ động, thế mới thật là cảnh trong chùa. Cho nên động không phải là vấn đề xấu, mà động cũng là vấn đề để chúng ta thử thách để tu tập tiếp tục trên con đường màu trắng. Đó là cái lời chia sẻ ngày hôm nay của Viên Giác. Hả? Hát bài hả? Hát bài. Thôi thì trước khi chấm dứt còn 3 phút nữa, mà xin công hiến với đại chúng bản nhạc nữa với tựa đề là Rồi Ta Cũng Thế. Có nghe chưa?
Chưa
nghe. Bây giờ hát bài Rồi Ta Cũng Thế đi trong CD thứ 3 do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Nhưng mà bây giờ xin được nghỉ giải lao 5 phút để để đóng một vai ca sĩ. Bây giờ hát bài rồi ta cũng thế. Muốn nói nhân viên thôi, không có thời gian hát thôi. Khi nào có dịp thì sẽ nói cái nhân viên tại sao sẽ phát cái bài nhạc này. Nếu có duyên.
Giữa mùa thu lạnh gió yêu yêu, bên khung cửa sổ gió ai đều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá, lát đã lá nhẹ rơi, làm điều ta nói từng chiều lá. Rồi bạn nhạc gió lay rơi, ô nay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió buồn trôi. Ơi ơi người ơi giữa cuộc đời, sân ra bên trên có chi vui, nơi đâu vinh cứu cho ta biết để ta không làm lá thu rơi, nhìn lá thu rơi bóng năm người, lá vàng rơi quay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lành chốn cô đơn, rồi ta cũng thế có một ngày đi bao năm lại chốn cô liêu.
Đó là bài hát với tựa đề Rồi ta cũng thế. Chúng ta ai cũng phải vậy, cũng phải nằm xuống. Mà nằm xuống như thế nào, đó là vấn đề. Nằm xuống với tâm niệm Phật Pháp, hướng về cõi Đức Phật A Di Đà. Bài nhạc Rồi ta cũng thế nói về vô thường. Đáng tiếc chúng ta không có thời gian. Quý vị nào có hảo tâm ủng hộ cho cái CD này là 10 euro để cho thầy có ngân khoản để mà tiếp tục xây cái cổng tâm quan của chùa Đồng Hồ. Thầy sẽ có để dưới rồi quý vị rảnh rỗi đó, quý vị thỉnh nữa. Rồi nếu mà muốn có chữ ký của tác giả thì cũng ký cho Hay Di Đà Phật. Rồi chúng ta đứng dậy để mà hồi hướng, đứng dậy hồi hướng công đức của quý vị.